chúng ta bước qua giai đoạn khổ, thấy rõ cái khổ. Những người nào đã nằm trong khổ và ý thức được cái khổ, thì cái khổ này có giá trị và ý nghĩa vô cùng để xây dựng cho phần hồn tiến tới sáng suốt đời đời. Bây giờ các bạn thấy các bạn sướng ở chỗ nào? Bạn cần các bạn có âm thanh, có thể xác sướng ở chỗ nào? Nằm trong cái khổ rõ ràng, các bạn thấy không? Các bạn từ chối không ăn cũng phải ăn, từ chối không ngủ cũng phải ngủ, từ chối không nghĩa cũng phải. Cái đó là định luật buộc các bạn ở trong cái khổ hạnh để làm, để hoạt động, để học hành, để xây dựng, để thiên hóa. Nếu các bạn không ý thức được con người phải khổ, đương nhiên phải khổ, và chúng ta phải nằm trong khổ, luôn luôn chấp nhận sự khổ, thì sự hạnh phúc về với chúng ta mới hồi. Hạnh phúc là do bàn tay, do khối óc của các bạn đã xây dựng nên cơ đồ tốt đẹp cho cả nhân gian, cả trần gian, cả vạn linh được đồng hưởng. Lúc đó các bạn mới thấy hạnh phúc. Nếu các bạn chỉ một mình bạn có căn nhà tốt, mình bạn có chiếc xe tốt, mình bạn được sung sướng, người khác đau khổ, thì bạn không có hạnh phúc. Thấy rõ chưa? Xung quanh thì nhà lá, mà bạn là nhà xi măng, thì có ngày nó cũng đập bể cái nhà xi măng của các bạn. Mình thấy rõ rồi. Ở xứ Việt Nam mình thấy rõ rồi. Thiếu gì người giàu, nhưng mà người giàu đó đâu bền không? Giữ được không? Rồi một ngày nào đó người nghèo nó cũng xô ập lên, nó cũng đốt cái nhà kia, tiêu tan luôn. Thấy rõ chưa? Cho nên chúng ta thấy được cái khổ và giá trị vô cùng, mà cái khổ sẽ đem lại sự hạnh phúc cho chúng ta. Đà, chúng ta nên nếm trong sự khổ, hành trong sự khổ, làm việc nhiều hơn. Tôi biết làm việc hữu ích cho mọi người, làm nhiều càng tốt, càng nhiều tôi càng sung sướng. Giờ nào, phút nào vì người ta là tôi phải làm. Nhiều đó đủ rồi. Bạn không cần phải học kinh sách gì, mà học rồi không làm được, bạn làm ngay bây giờ đi. Cái chuyện hữu ích, cái chuyện không phá hại người thiên hạ, xây dựng hy sinh cho người, bạn cứ nên làm. Bạn nhặt miếng rác, lượm miếng mễ chai ngoài đường, đừng cho người ta đạp trúng chân, cái đó cũng là việc làm. Cái việc giàu làm của Thượng Đế là bất cứ giờ phút khắc nào cũng có. Không phải đợi giờ mới có, giờ làm mới có, giờ nào cũng có, bạn luôn luôn sẵn sàng. Bạn làm nhiều đi, bạn thấy cái hạnh đó. Cái chuyện đời là giáo dục bạn lập hạnh để tu. Mà nếu bạn còn từ nhịp chốt, từ chối, bạn lãnh phần khôn, mà sợ bạn dạy thì suốt cả đời bạn là người dạy, không bao giờ bạn tiến được. Bạn không nằm hẳn trong mọi trạng thái, không bao giờ bạn tiến. Bạn phải chấp nhận, làm không sao, vui vẻ. Đây là bài học của tôi, tình thương của tôi. Tôi phải gặt hai từ ly từ tí, xây dựng từ chút. Thiên hạ dòng khổ tôi thấy sướng. Biết khổ và ở nằm hẳn trong khổ, đâu có còn khổ nữa bạn. Hạnh phúc đó bạn. Bạn thấy bạn đang tiếp tay cho quần chúng, từ việc lọ nhỏ tới việc lớn, và để thực hiện tình thương và đạo đức. Bạn không phải là thành phần phá hoại, ý lại, ăn bám, không làm việc, thì bạn sung sướng, bạn vui vẻ lắm. Bạn thấy phụ cứu quyền thất tổ, không phụ lòng cha mẹ bạn, xứng đáng làm con người. Đừng có trốn nặng tìm nhẹ, việc gì đến là tôi phải chấp nhận tôi làm. Và là đứng đắn là một con người tu. Mình đứng đắn là một con người chịu thực hiện tình thương và đạo đức. Không phải nói dốc và thổi phồng mọi sự việc mà không làm được. Chúng ta phải đi trong căn bản từ lý từ tí, tùy theo khả năng tiềm thức khai triển của chúng ta mới là đúng. Cho ngày nay các bạn hiểu rõ rồi. Các bạn nằm trong định luật sanh lão bệnh tử khổ. Mà hỏi ai tránh khỏi được những bài học này? Mỗi người phải học. Đương nhiên phải học. Làm biến cũng như con trùng để nó cũng phải học. Nó phải qua cái định luật sanh lão bệnh tử khổ. Nó mới được thăng hoa. Nếu mà chúng ta còn cái tư tưởng tránh nặng tìm nhẹ, cái người đó là tự sa thải lấy họ mà thôi, không bao giờ tìm được. Có tu cũng vất đi không, không có sai. Thượng đế không sai. Biết được thượng đế là phải gánh vác nặng hơn. Biết thượng đế phải làm việc nhiều hơn. Biết thượng đế phải trở về ngôi vị thượng đế. Gánh vác cả càn khôn vũ trụ. Học cái dũng vô cùng mới là tiếp tục. Còn nếu mà các bạn còn yếu hèn nữa, bê trễ nữa, thì không có trách ai bằng trách bạn trong giờ phút lúc chút. Thấy rõ chưa? Thì có khó khăn tại chúng ta không chịu đi mà thôi. Bài học không có bài học nào khó, tại chúng ta lười biếng mà thôi. Nếu chúng ta muốn đạt được sự vui vẻ, hạnh phúc, thì việc gì chúng ta cũng học, cũng tiến. Mà chúng ta đã sẵn một đường lối kêu mà xây dựng tình thương và đạo đức. Hỏi cái nào không có đạo đức, cái nào không có tình thương. Khi mà các bạn hiểu rõ cái định luật sanh lão bệnh tử khổ rồi, thì cái nào cũng nằm trong tình thương và đạo đức của Thượng Đế hết. Hỏi các bạn còn thất nghiệp không? Nếu các bạn là thất nghiệp là các bạn là người lười biếng mà thôi. Các bạn rõ được định luật là không còn thất nghiệp nữa. Việc của Thượng Đế tràn gian đại hải, không ai làm hết. Cái so đo hơn thua mà thôi. Cho việc của Thượng Đế không có giờ phút nào các bạn không có việc làm. Các bạn tự tu đó, rồi xây dựng, rồi đem cái chuyện tu của các bạn cống hiến cho mọi người. Cũng là công tác của Thượng Đế. Các bạn không có thổi phồng một cái việc gì hết. Tôi tu vậy, đi tới vậy là bấy nhiêu đủ rồi. Cho người ta xem mặt mình chút nhiêu đủ rồi. Từ trước từ vậy, bây giờ tôi đi vậy, mới biết tới vậy thôi, đủ rồi. Đó là công tác của Thượng Đế. Làm không hết. Người này thấy các bạn được thay đổi, người kia thấy các bạn được thì họ sẽ đến với các bạn. Đừng nói tôi chưa đủ, tôi mới tới đó thôi là đủ rồi. Đừng nói tôi chưa tới đâu, chừng nào mới biết tới đâu. Bạn đi được một bước thì bạn nói một bước là đủ rồi. Còn bên nó đợi tới đâu để làm gì? Để cai trị thiên hạ, để đệ đầu thiên hạ sao? Cho nên tôi hành trì, tôi thấy tới vậy, tôi nói vậy đủ rồi. Đó là sự đóng góp. Tôi xem ra tôi đóng góp cho mọi người. Đó là công tác của Thượng Đế. Chính Thượng Đế muốn như vậy. Muốn sự trong lành, thật thà của mọi người. Chứ không muốn sự xảo trá trong đạo pháp. Cho nên Ngài biến đổi. Ngài không thích thú những người làm vế tu và tự sinh nhân tu và tạo cái ngoại cảnh là tu, nhưng mà không tu không bao giờ Ngài chứng. Cho nên có cuộc đổi đời khắp thế giới. Người tu bây giờ không phải trong chùa, trong nhà thờ mới là tu. Người tu bây giờ là xây dựng nội tâm. bàn thờ trong nội tâm, thượng đế trong nội tâm, cơ cấu phát triển vô cùng trong nội tâm, siêu diệu tốt đẹp trong nội tâm của mọi người, tự thức tự tiên. Chứ không phải rằng tu bên ngoài nữa, dàn cảnh bên ngoài nữa, dàn cảnh ở bên ngoài không bao giờ tiến nữa, trì trệ hứa hẹn không đi đến đâu. Con nguyện theo Phật, quỳ trước Phật, thắp nhang trước Phật, nhưng mà về nhà thì dàn mấy lượng cất kỹ, không chịu làm điều Phật muốn làm. Phật là con số không, từ bi hỷ xả, cứu nhân độ thế, thương yêu vô cùng. Nhưng mà nhân gian nói không, không làm, rồi đâm ra thủ lợi, rồi biến cái cánh tu thành ra thương mại hoa, gây khổ, gây cấn lẫn nhau, trách móc lẫn nhau, không nằm trong nguyên lý thứ tha thương yêu xây dựng, mà nằm trong sự hận thù lẫn nhau, tạo ra sự mê trễ cho tâm linh, sự kẹt, không biết cái định luật sanh lão bệnh tử nó tới tấp với chúng ta, và sửa cho kịp giờ để tiến qua. Không biết cái đó, tôi tự mình quỷ hoại mình mà thôi, dùng lý thuyết xuôi, nói này nói kia nói nọ, không chịu sửa tâm, lợi dụng hai chữ đạo pháp mà thôi, thực hành không có, không chịu để mình xả thân cầu đạo mà cống hiến cho mọi người, xả phú cầu bằng cũng không chịu nữa, cái lòng tham sân dẫn hơn phong phú. Mà nếu trao đổi văn chương rồi cũng đè bẹp người khác, cái đó cái tội còn nặng hơn nữa, đổi chiều hướng xảo trá, không biết Phật pháp là chân chánh thế nào, cho nên bị kẹt. Cho nên chúng ta đây thấy hàng tuần chúng ta có cơ hội gặp để tìm hiểu, chúng ta phải tìm hiểu thực chất, bởi vì nguyên lý của Thượng Đế công khai và cho mọi người tiến qua, nguyên lý của Phật cũng công khai, tha thứ thương yêu xây dựng, phàm cũng như trơn đều được giữ thính và xây dựng trong chu trình tiến qua, không có kỳ thị, không có chia rẽ, nhưng mà thực hiện tình thương và đạo đức. Đó là con đường chân chánh Phật pháp vô cùng. Mà nếu những người nào tiếp tục giữ Phật pháp, thờ Thượng Đế, thờ Chúa, nhưng mà tâm không chịu sáng suốt hướng thượng xây dựng như ý Chúa, là tạo con đường tầm tối cho mọi người, thì cái tội đó ai mang? Chắc các bạn cũng tự hiểu rằng tôi phải mang. Câu cuối cùng đó là tại ai, các bạn hiểu rồi. Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải cố gắng xây dựng, sửa chữa, ăn năn. Các bạn có tội, chấp nhận cái tội của các bạn đi, thì bề trên xóa bỏ, không có khó khăn đâu. Các bạn đừng lo. Nói rồi tôi nói tội thiên hạ biết, thằng thiên hạ chê cười tôi, tôi là một vị lãnh đạo tinh thần, mà tại sao tôi làm bậy, tôi khai ra rồi họ cười tôi. Không, họ còn khen. Ông đã tu như vậy mà ông biết ăn năn, ông biết sửa chữa sự tội lỗi của ông, sự lạm dụng của ông, và ông nhìn nhận và ông tự sửa, thì mọi người hoan nghênh sự tiến hóa của ông. Vì ông đã hướng về thực chất, và để xây dựng chân tâm, cống hiến cho mọi nơi mọi giờ, thì cái đó mới có giá trị. Còn ông dùng lý do này, lấy lý do kia, lấy lý do nọ để che chở sự sai lầm của chính ông, là chính ông buộc tội cho ông mà thôi. Cho nên chúng ta thấy rõ, những vị nào có sự sai lầm đó phải sớm thức giác mới mong được cứu rỗi. Còn nếu không thì tạo sự bế trễ cho chính mình, rồi sống trong cô đơn đau khổ ở tương lai. Chúng ta thấy càng ngày càng phải nghiên cứu hơn, càng phải đi sâu hơn,
càng phải tìm thực chất hơn. Cho nên chúng ta không sợ chỉ trích chúng ta, mà chỉ sợ thiên hạ đưa chúng ta lên đỉnh cao rồi liệng cái đọt đó thôi. Chúng ta cần sự chỉ trích, cần sự dạy dỗ, cần sự xây dựng, cần sự vầy xéo để trưởng thành phần hồn của chúng ta vững vàng trên mức tiên. Vì chúng ta thấy rằng vạn sự khởi đầu bởi nhất không, chúng ta phải trở về với hư không đại định mới là chân Phật. Hôm nay chúng tôi được cơ hội đàm đạo với các bạn, rồi đây chúng ta mới tìm thêm những cái gì sai lầm của chính mình, rồi đem ra công khai nghiên cứu thêm và xây dựng thêm. Hàng tuần chúng ta sẽ được cởi mở và thăng hoa tốt đẹp hơn. Cảm ơn các bạn.